Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp tục chương trình là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Lộ Đức. Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức Pháp Quốc đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra. Các cuộc lễ mừng kỷ niệm biến cố này sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 năm nay, nhằm vào lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Jacques Perrier, giám mục Lộ Đức và Tarbes đã xác định rằng nhân dịp này Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức. Tuy nhiên, ngày giờ của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chưa được xác định. Trong năm thánh mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra này, sẽ có nhiều cuộc cử hành dành riêng cho từng giới và nhiều lĩnh vực khác nhau, như bệnh nhân, giới trẻ, cầu nguyện cho hòa bình, gặp gỡ liên tôn, v.v. Tất cả các biến cố đều xoay quanh chủ đề làm thế nào để Lộ Đức có thể phục vụ giáo hội hôm nay và ngày mai. Các cuộc hành hương là sinh hoạt chính trong năm thánh này. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận Lộ Đức và Tarbes cũng phát họa con đường năm thánh, ghi lại những giai đoạn chính trong cuộc đời của thánh nữ Bernadette. Kể từ ngày 11 tháng 2 năm 1858, khi Đức Mẹ hiện ra cho thánh nữ Bernadette, Lộ Đức đã trở thành trung tâm hành hương thu hút nhiều người nhất trên thế giới. Hiện nay, trung bình mỗi năm có khoảng 6 triệu người hành hương đến Lộ Đức. Tin Vatican. Tòa Thánh vừa ra lệnh ngưng chức một linh mục làm việc trong bộ giáo sĩ vì các hành vi đồng tính. Vị linh mục đã bị điều tra sau khi bị bắt quả tang tấn công tình dục một người thanh niên. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 14 tháng 10 vừa qua, vị linh mục 60 tuổi này nói rằng ông chỉ đóng kịch để tìm hiểu về một chiến dịch đồng tính nhắm vào các linh mục. Được biết linh mục này đang đứng đầu một trong ba phân bộ chính của bộ giáo sĩ. Vụ tai tiếng trên đây đã nổ ra sau khi một đài truyền hình tại Ý cho trình chiếu một chương trình về các linh mục đồng tính. Trong chương trình có một đoạn quay lén cho thấy một cuộc hẹn hò của một đức ông với một thanh niên. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo La Repubblica Cộng Hòa xuất bản tại Ý, Đức Hồng Y Julian Herons, Chủ tịch Ủy ban áp dụng kỷ luật của Tòa Thánh, đã khẳng định rằng đây quả là một điều đáng buồn, nhưng chỉ là một trường hợp riêng lẻ mà thôi. Về phần mình, linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng cần phải tỏ ra nghiêm khắc đối với những hành động không phù hợp với sứ vụ linh mục và chức vụ trong Tòa Thánh. Tin Ravenna, Ý. Mặc dù đại diện của Giáo hội Chính thống Nga đã rút lui, Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống vẫn tiếp tục đẩy mạnh công việc. Kết thúc một tuần lễ làm việc diễn ra tại Ravenna, Ý từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10 vừa qua, Ủy ban đã thông qua một tài liệu chung mang tựa đề Những hệ quả về giáo học và giáo luật của bản chất bí tích của giáo hội, thông hiệp giáo hội, công đồng tính và quyền bính trong giáo hội. Tài liệu sẽ được công bố trước cuối năm nay. Trong tài liệu, Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống đã nghiên cứu về những nền tảng kinh thánh để nhấn mạnh đến tính cách bí tích của giáo hội, vì từ đó đưa ra những hệ quả về sự hiện diện của giáo hội trong trần thế, cũng như cung cách thực thi quyền bính ở cấp địa phương, vùng và thế giới. Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết giai đoạn kế tiếp của cuộc đối thoại sẽ chú trọng đến vai trò của giám mục Roma trong sự hiệp thông giáo hội ở vào kỷ nguyên mới. Tin Berlin. Người Công giáo và Do Thái tại Đức ủng hộ việc xây cất đền thờ của người Hồi giáo. Bác bỏ những báo động của một số trí thức, tôn giáo cũng như chính trị về việc Hồi giáo hóa nước Đức. Các cộng đồng Công giáo và Do Thái tại đây đã cương quyết bênh vực việc xây cất các đền thờ Hồi giáo. Hôm thứ Hai vừa qua, ông Hans Joachim Meyer, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, đã tuyên bố rằng việc người Hồi giáo xây cất đền thờ là một điều chính đáng, bởi vì hiện có khoảng 3.400.000 người Hồi giáo đang sinh sống tại Đức. Họ có quyền được có những nơi thờ phượng chính đáng. Ông Meyer cũng nói rằng các truyền thống của người Hồi giáo như đội khăn che đầu cần phải được tôn trọng, miễn là người Hồi giáo cũng phải chấp nhận những giá trị nền tảng của Tây Phương. Ông tiên đoán rằng sẽ đến lúc khi tham dự thánh lễ, người phụ nữ Công giáo không thể vào nhà thờ mà không chịu ăn mặc chỉnh tề. Về phần mình, ông Stefan Kramer, Tổng thư ký Hội đồng Trung ương Do Thái giáo tại Đức, cũng nói rằng người Hồi giáo có quyền xây cất các đền thờ. Ông khẳng định rằng người Hồi giáo chỉ có thể hội nhập vào xã hội khi được cầu nguyện trong những nơi thờ phượng công khai. Hiện nay trên toàn nước Đức có khoảng 159 đền thờ Hồi giáo chính thức, không kể những phòng hội được biến thành nơi cầu nguyện. Con số này sẽ tăng gấp đôi trong thời gian gần đây. Tin Ireland. Vợ của một vị giám mục Anh giáo tại Ireland đã xin trở lại Công giáo. Bà Anita Henderson đã được đức cha John Fleming, giáo phận Killala, đón tiếp trong một nghi thức có sự hiện diện của chồng bà. Sau buổi lễ, hai vị giám mục Công giáo và Anh giáo đã cho phổ biến một thông cáo chung nói rằng việc bà Anita Henderson gia nhập Công giáo hoàn toàn là một quyết định cá nhân. Bản thông cáo viết tiếp rằng đây là thời gian hai giáo hội biểu lộ tinh thần hiếu khách, thân hữu và hợp tác chưa từng thấy. Tin Sydney. Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, Úc Đại Lợi, đã khẳng định rằng người Công giáo không thể chấp nhận việc ngừa thai. Trong một cuốn sách có tựa đề Thiên Chúa và Caesar vừa được phát hành, Đức Tổng giám mục Sydney nói rằng một lạc giáo chung của thời đại là nghĩ rằng người Công giáo có thể chấp nhận và thực hành ngừa thai dựa trên tính tối thượng của lương tâm. Theo vị Hồng Y này, khi nói đến quyền tối thượng của lương tâm, nhiều người nghĩ rằng mình có lý, nhưng thật ra họ đang bóp méo hình ảnh của Thiên Chúa mà Đấng Tạo Hóa đã muốn làm nổi bật trong sự phối hợp phong phú giữa vợ chồng. Đức Hồng Y Pell ghi nhận rằng quan niệm sai lầm về tính tối thượng của lương tâm này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói đến trong thông điệp Chân Lý Sáng Ngời. Theo đó, chỉ có chân lý hay lời Chúa mới có tính tối thượng và là luật tối thượng của hành động con người mà thôi. Cần có lương tâm cá nhân, nhưng lương tâm cá nhân thôi chưa đủ. Theo Đức Hồng Y, ngay cả một người thiện chí đi tìm chân lý cũng có thể sai lầm, và sự sai lầm này dẫn đến những hậu quả vô cùng tai hại. Được biết cuốn sách Thiên Chúa và Caesar của Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney là một thu thập từ những bài viết của Ngài trong những năm vừa qua. Tin Dublin, Ireland. Đức Tổng giám mục Dublin, Ireland phê bình những kẻ sử dụng ma túy mà còn ngạc nhiên về bạo động. Trong những năm gần đây, mức sống của người dân Ireland ngày càng cao. Cùng với sự gia tăng thu nhập ấy, phát sinh một chủ trương tách lìa những hành động xấu với những hậu quả xã hội. Đức cha Dermot Martin, Tổng giám mục Dublin, đã nhắc đến chủ trương ấy. Ngài nói đến thái độ mâu thuẫn của một số người, thứ bảy thì sử dụng ma túy, chủ nhật thì ăn kiêng. Đức Tổng giám mục Dublin nói đến cuộc sống hai mặt của những người giàu trong xã hội Ireland ngày nay. Họ sống buông thả và nghĩ rằng lối sống đó không ảnh hưởng gì đến xã hội. Họ không nhận ra chiều kích xã hội của tội lỗi con người. Khi được hỏi có nên từ chối việc cho rước lễ đối với các chính trị gia ủng hộ phá thai không, Đức cha Martin trả lời rằng Ngài hy vọng là không một chính trị gia nào xem việc rước lễ như một bình phong cho lập trường chính trị của mình. Ngài cũng gợi ý rằng cần phải khước từ việc rước lễ cho những chính trị gia tham nhũng và dính líu việc buôn bán ma túy và buôn người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau phiên họp thường niên vừa qua tại Hà Nội, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến toàn thể dân Chúa tại Việt Nam một thư chung mang tựa đề Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai. Thư chung mang chữ ký của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký, gồm phần mở đầu, ba phần chính và lời kết. Phần thứ nhất trình bày nền tảng giáo dục Kitô giáo. Phần thứ hai đề cập đến hiện tình giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam. Phần thứ ba phát họa định hướng giáo dục Kitô giáo. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tính cách toàn diện của giáo dục Kitô giáo được trình bày ở đoạn cuối trong phần thứ ba của thư chung. Tính toàn diện của giáo dục Kitô giáo. Số 32. Là mẹ và là thầy, giáo hội Công giáo có bổn phận thông truyền cho mọi người, nhất là các Kitô hữu, một nền giáo dục toàn vẹn. Mục tiêu hàng đầu của giáo dục Kitô giáo là đức tin. Giáo dục đức tin không chỉ là truyền lại cho tín hữu những định tín, nhưng còn giúp cho tín hữu sống đức tin ấy trong cuộc sống cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Các tín hữu, nhờ được huấn luyện, sẽ trở thành men, thành muối và ánh sáng cho trần gian. Số 33. Vì con người là linh hồn nhập thể, khi giáo dục đức tin, giáo hội cũng nhằm đến giáo dục con người toàn diện để giúp họ nhận ra phẩm giá của mình. Khi ý thức sâu sắc về phẩm giá của mình, Kitô hữu cũng nhận lấy sứ mạng để sẵn sàng lên đường loan truyền tin mừng Chúa Kitô cho người chưa tin và củng cố lòng tin của anh chị em mình. Phẩm giá Kitô hữu luôn là những bài học suốt đời còn tiếp tục, vì tín hữu mãi là khách hành hương. Phẩm giá ấy đang hình thành và sẽ chỉ thành toàn vào ngày cánh chung. Cũng như sứ mạng tín hữu mãi mãi là được sai đi, tới cánh đồng lúa chín đang thiếu thợ gặt. Vấn đề giáo dục Kitô giáo ở đây hôm nay là quyết tâm bồi dưỡng phẩm giá để thực thi sứ mạng, và càng biết thực thi sứ mạng, phẩm giá lại càng được củng cố hơn. Số 34. Con người sống trong xã hội không phải là một ốc đảo, nhưng liên đới với nhau trong niềm vui cũng như ưu sầu. Xã hội tính là một nét nổi bật của con người. Giáo dục Kitô giáo góp phần cổ võ tình liên đới, làm cho con người có trách nhiệm với nhau, trách nhiệm đối với xã hội và công ích, cùng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp an bình. Số 35. Luôn ý thức về sứ mạng làm chứng cho chân lý. Giáo hội của Đức Kitô trải qua mọi thời đại đã góp tiếng nói của mình qua những giáo huấn mang tính xã hội. Nhờ đó, giáo hội chia sẻ với nhân loại những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng. Với giáo huấn của mình, giáo hội tìm cách công bố tin mừng và làm cho tin mừng hiện diện trong hệ thống các mối quan hệ xã hội. Khi đưa ra những chủ trương và đường lối của mình trong lĩnh vực xã hội, giáo hội thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình trước những trào lưu đi ngược lại với giáo huấn tin mừng và đạo đức xã hội. Số 36. Giáo dục Kitô giáo còn nhấn mạnh việc huấn luyện lương tâm. Huấn luyện lương tâm không chỉ là giảng dạy cho nhau những mệnh lệnh của hệ thống luật luân lý, nhưng còn là tập cho nhau hồn nhiên lắng nghe lòng mình phán đoán thiện ác. Bởi vì lương tâm là luật tự nhiên vốn phản ảnh phẩm giá con người và đặt nền tảng cho các nghĩa vụ căn bản của con người. Nên lương tâm ngay thẳng càng thắng thế, thì những cá nhân càng tránh được độc đoán mù quáng và càng nỗ lực tuân phục những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Khi có lương tâm ngay thẳng, con người sẽ dễ dàng cộng tác để xây dựng cuộc sống công bằng, tôn trọng phẩm giá và sự sống con người hơn. Số 37. Sau hết, vì luôn là một sinh hoạt gắn liền với một không gian nhất định, giáo dục phải được liên kết với truyền thống văn hóa của không gian ấy. Đặt vấn đề giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam có nghĩa là đặt vấn đề phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam. Dân tộc chúng ta luôn tự hào về tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo. Truyền thống ấy, nếu trong quá khứ đã góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam và sản sinh những danh nhân làm vẻ vang đất nước, thì nay phải trở thành một trong những tiêu chí của nền giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam. Số 38. Giáo dục là cả một công trình lâu dài, không thể hoàn thành ngay. Tuy nhiên, từng bước một, cần phải đưa ra những mục tiêu mũi nhọn cho từng giai đoạn. Đại hội năm nay đề ra phương hướng chấn chỉnh lại nền giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam, có nghĩa là phương hướng đó sẽ được thể hiện trong những năm tới. Cụ thể, chúng tôi kêu gọi mọi thành phần dân chúa hãy thực hiện ba bước sau đây. Năm 2008, chấn chỉnh môi trường giáo dục gia đình công giáo. Năm 2009, chấn chỉnh việc đào tạo giáo lý viên. Năm 2010, chấn chỉnh cơ sở giáo dục các giáo xứ. Lời kết số 39. Anh chị em thân mến, giáo dục Kitô giáo là công trình học và sống làm người và làm con Chúa. Đây là trách nhiệm của mọi Kitô hữu, mọi nơi, mọi thời. Thế hệ trước có trách nhiệm chuyển giao đức tin cho thế hệ sau. Thế hệ sau tiếp nhận, củng cố và bàn giao cho thế hệ hậu sinh. Lịch sử là một cuộc hành trình, qua đó Kitô hữu chia sẻ đức tin cho nhau dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Giáo dục Kitô giáo còn là một sứ mạng cấp bách. Sự thay đổi choáng ngợp của nền văn minh thời đại không cho phép chúng ta chần chừ trì hoãn, nếu không muốn bị đẩy vào nguy cơ tụt hậu. Hơn bao giờ hết, phương châm mà chúng ta phải nêu cao là giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai. Dưới sự bảo trợ của mẹ La Vang, Thánh Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, xin mời anh chị em cùng chung vai gánh vác mọi phận vụ của công trình giáo dục Kitô giáo. Để, với đức tin sống động, giáo hội Việt Nam sẽ nỗ lực làm vinh danh Chúa hơn và góp phần xây dựng hạnh phúc cho mọi người. Hiệp thông cùng anh chị em trong tâm tình cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiểu sử chân phước Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Tôi yêu những con kiến vì chúng thật bé nhỏ. Tôi ước ao tôi có thể được như chúng. Tôi yêu những củ hành, củ khoai, vì không ai để ý chúng mọc lên lúc nào, nhưng chúng thật hữu ích. Nếu bạn muốn nên cao trọng, thì hãy trở nên nhỏ bé. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Với những lời trên, chân phước nữ tu Mariam hay là Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh mà chúng tôi xin được phép trình bày hôm nay, đã bày tỏ chương trình sống của cuộc đời bà. Nhỏ bé không có gì là tên mà người nữ tu Palestine thuộc dòng Carmelite thích được gọi. Con đường sống ngoằn ngoèo của cuộc đời bà đầy dẫy những biến cố nhiệm màu siêu nhiên. Chân phước Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh là một người truyền bá lòng tôn sùng Chúa Thánh Thần rất nhiệt tình. Và Chúa Thánh Thần đã lấp đầy sự bé mọn tầm thường của bà bằng những quà tặng bí nhiệm đặc biệt của Ngài. Ngài làm cho bà trở thành một tổng hợp sống động của những quà tặng này, như những cuộc xuất thần, những dấu thánh in trên người, thấu suốt tâm lòng con người, nói tiên tri, bay bổng lên, một mình ở hai nơi, vân vân. Không một ngày nào mà bà không trải qua những điều kỳ diệu này. Maria sống đồng thời với triều giáo hoàng của Đức Pio IX, và bà đã nói nhiều điều tiên tri về Ngài. Thế nhưng, bí quyết của bà là sự đơn sơ, và bà vẫn luôn đơn sơ trong mọi sự. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm những chi tiết khác nữa sau đây. Maria Baordi chào đời trong cảnh khó nghèo tại Abidjan gần Galilee vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1846, và là người duy nhất còn sống sót trong số 13 anh chị em của cô khi sinh ra. 10 ngày sau đó cô được rửa tội và thêm sức theo lễ nghi Menkit Hy Lạp của Giáo hội Công giáo. Năm Maria lên 3 tuổi, cha mẹ cô đã lần lượt qua đời chỉ trong vài ngày. Cô được người chú ruột dưỡng nuôi cho đến năm cô được 8 tuổi, thì cả gia đình người chú đến sinh sống tại Alexandria, Ai Cập. Nơi đây, cô đã được xưng tội và rước lễ lần đầu. Một người Hồi giáo cuồng tín có lần đã chém Maria trọng thương nơi cuống họng bằng cây mã tấu của ông. Nhưng Maria đã được chữa lành nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ. Sau khi từ chối một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt, Maria đi ở mướn cho hết gia đình này đến gia đình khác tại Ai Cập, Jerusalem và Beirut. Và khi một trong những gia đình này đi Pháp, thì Maria đã đi theo họ. Năm 19 tuổi, Maria gia nhập dòng các nữ tu Thánh Giuse của cuộc thăm viếng tại Marseille. Nhưng vì do những hiểu lầm về các biến cố siêu nhiên xảy ra trong cuộc đời của chị, mà chị đã bị đuổi ra khỏi dòng 2 năm sau đó. Rồi Maria cùng với người giám tập cũ của chị là nữ tu Veronica vào dòng Carmelite tại Pau, cũng ở Pháp. Chẳng bao lâu sau, chị lại bắt đầu trải qua nhiều hơn những cuộc xuất thần và bay bổng. Trong sự ganh ghét về lòng tin tưởng hoàn toàn của Maria vào Chúa Thánh Thần mà quỷ dữ đã hành hạ chị. Năm 24 tuổi, Maria đến Ấn Độ với một số nữ tu Carmelite. Và chính tại Mangalore, họ đã thiết lập nhà Carmelite đầu tiên. Một năm sau, Maria tuyên khấn là một nữ tu dòng hai, chuyên lo việc đời. Chị là nữ tu Carmelite đầu tiên được khấn dòng trên đất Ấn và lấy tên là Nữ tu Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Khi các nữ tu yêu cầu Maria tham gia ca đoàn, thì chị đã từ chối và xin được sống một cuộc sống ẩn dật mà thôi. Năm 1872, vì những khó khăn và bối rối về những hiện tượng bí nhiệm của chị, Maria đã trở lại dòng Carmelite ở Pháp. Khi còn nhỏ, Maria đã không bao giờ được đi học, và chị hoàn toàn hầu như là mù chữ. Các nữ tu đã cố gắng dạy chị đọc và viết, nhưng cuối cùng họ cũng đành bỏ cuộc. Nhưng dù thất học, nữ tu Maria vẫn có thể cố vấn những vấn đề thần học thật tuyệt vời. Sự hiểu biết thiêng liêng của chị được rút ra từ sự kết hiệp với Thiên Chúa. Maria đã được nhiều ơn đặc biệt, như được kết hiệp vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu, được thấu suốt sứ mạng của Chúa Thánh Thần, và tình yêu mến thiết tha đối với Đức Thánh Cha và Giáo hội. Chị đã nhiệt thành truyền bá lòng tôn sùng Chúa Thánh Thần. Năm 1875, nữ tu Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh được Chúa linh ứng thành lập dòng Carmelite tại Bethlehem. Sau đó, chị được một ân nhân quảng đại là cô Bertha D'Artigo giúp lập nhà mới này. Maria là người chọn chỗ, vẽ kiểu và điều khiển công việc. 3 năm sống trong dòng Carmelite của Maria là con đường thập giá gian nan đầy khó khăn. Bệnh tật không lúc nào rời xa chị, cộng với việc làm, điều khiển dự án xây nhà, những đêm trải qua những biến cố siêu nhiên và sự tự nguyện ăn năn chuộc tội, làm cho những ngày sống của chị là một cuộc tử đạo dài dẳng cho tình yêu. Cho đến cuối đời, chị vẫn là sự nhỏ bé không có gì. Năm 1878, Maria đến Nazareth để tìm chỗ lập một nhà Carmelite thứ hai. Trên đường đi, qua trực giác thiêng liêng, chị nhận ra vị trí của làng Emmaus xưa kia trong tin mừng. Một lần nữa, với sự giúp đỡ của cô Bertha D'Artigo, các nữ tu đã có thể mua được miếng đất này. Nhưng mãi cho đến 23 năm sau, tức năm 1910, việc lập nhà mới trở nên hiện thực. Ngày 21 tháng 8 năm 1878, Maria bị té ngã trọng thương tại vườn của tu viện trong khi giúp đỡ những người nhân công. Chị bị gãy cánh tay trái và vết thương trở thành bệnh thối hoại không thể chữa trị được, và chị đã qua đời 5 ngày sau đó. Những lời cuối của chị là: "Ôi, lòng nhân hậu Chúa." Thi hài của cánh hoa bé nhỏ bí nhiệm của đất thánh này đã được mai táng tại tu viện Carmelite ở Bethlehem. Bên dưới bia mộ có khắc những hàng chữ sau đây: "Nơi đây, trong sự bình an của Chúa, nữ tu Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã được an nghỉ đời đời. Một linh hồn đầy dẫy những nhân đức gương mẫu. Chị đã nổi bật trong sự khiêm nhu, lòng tuân phục và tình bác ái của chị. Chúa Giêsu, mối tình duy nhất của tâm hồn chị, đã gọi chị về với Ngài vào năm thứ 33 của đời chị và năm thứ 12 của đời tận hiến của chị. Bethlehem, ngày 26 tháng 8 năm 1878. Xin cho chị được nghỉ yên trong Chúa." Câu khắc ghi dài dòng trên bia mộ này thật là bất thường đối với một nữ tu Carmelite, cho thấy các nữ tu đã yêu thương người mà họ gọi là người Ả Rập bé nhỏ biết là giường nào. Tại lễ nghi phong chân phước vào tháng 11 năm 1983, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ lòng tin tưởng mãnh liệt của Ngài rằng chân phước Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh sẽ giúp bầu cử cho hòa bình sớm được vãn hồi tại miền Cận Đông, vùng đất đầy dẫy khói lửa và đớn đau đã sinh ra chị. Tiểu sử của chân phước Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh kết thúc nơi đây. Một cưng thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 10 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương, Đức Thánh Cha đã giới thiệu Thánh Ilario, giám mục thành Poitiers bên Pháp, là một giáo phụ nổi tiếng thuộc thế kỷ thứ Tư. Thánh nhân đã dành trọn đời mình để bảo vệ niềm tin vào thiên chính của Chúa Giêsu Kitô, chống lại bè rối Ariano, chỉ coi Chúa Giêsu Kitô như là một thụ tạo. Đề cập đến tiểu sự Thánh Ilario, Đức Thánh Cha nói như sau: "Chúng ta không có các dữ kiện chắc chắn liên quan đến phần lớn cuộc đời Thánh Ilario. Các nguồn tài liệu cổ xưa nói rằng thánh nhân sinh tại Poitiers, chắc hẳn là vào năm 310. Là con một gia đình khá giả, người đã nhận được một nền giáo dục văn chương vững chắc, có thể nhận ra trong các bút tích của người. Xem ra thánh nhân đã không lớn lên trong môi trường Kitô. Chính thánh nhân đã nói tới một con đường kiếm tìm sự thật, từ từ dẫn đưa người đến chỗ nhận biết Thiên Chúa tạo dựng và Thiên Chúa nhập thể và chết đi để trao ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Được rửa tội vào năm 345, người được bầu làm giám mục thành Poitiers vào khoảng lễ Giáng sinh năm 353 354. Trong các năm sau đó, Thánh Hilario viết tác phẩm đầu tiên là cuốn Chú giải Phúc âm cho Thánh Matthew. Đây là tác phẩm Chú giải Phúc âm Thánh Matthew cổ xưa nhất bằng tiếng Latin mà chúng ta có được. Năm 356, Thánh Hilario tham dự công nghị tại Béziers, miền Nam nước Pháp, mà thánh nhân gọi là công nghị các tông độ giả, vì có đa số các giám mục theo bè phái Ario không chấp nhận thiên chính của Chúa Giêsu Kitô. Các tông độ giả đó yêu cầu hoàng đế Constanzo kết án đi đài Đức Giám mục thành Voce. Mùa hè năm 356, Thánh Hilario bị đài sang Phrygia bên Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, trong môi trường hoàn toàn mang ảnh hưởng của bè phái Ario. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cả trong môi trường đó, nỗi lo lắng của chủ chăn thúc đẩy thánh nhân nỗ lực làm việc để tái lập sự hiệp nhất giáo hội, dựa trên công thức đúng đắn của công đồng chung Nicea. Để thực hiện mục đích này, người bắt đầu soạn tác phẩm tín lý quan trọng và nổi tiếng nhất, đó là tập sách De Trinitate, về Chúa Ba Ngôi. Trong đó, Thánh Hilario trình bày con đường dẫn đưa người đến chỗ nhận biết Thiên Chúa, và chứng minh rằng nhiều văn bản Kinh Thánh Tân Ước và cả Cựu Ước minh xác rõ ràng thiên tính của Chúa Con và sự bình đẳng của Ngài với Thiên Chúa Cha. Mầu nhiệm của Chúa Kitô đã xuất hiện trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thánh Hilario nhấn mạnh trên sự thật các tên của Chúa Cha và Chúa Con và khai triển tất cả nền thần học Ba Ngôi, bắt đầu từ công thức bí tích rửa tội mà chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Cha và Chúa Con có cùng bản thể như nhau. Nếu có vài văn bản Tân Ước có thể khiến nghĩ rằng Chúa Con kém Chúa Cha, thì Thánh Hilario cống hiến các luật chính xác giúp tránh các giải thích sai lạc. Một vài văn bản Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu như là Thiên Chúa, trái lại một vài văn bản khác đề cao nhân tính của người. Một vài văn bản ám chỉ người trong cuộc sống trước kia bên Thiên Chúa Cha. Một vài văn bản khác lại đề cập tới người trong tình trạng hạ mình, dốc đổ chính mình cho tới chết. Sau cùng vài văn bản khác lại chiêm ngưỡng người trong vinh quang của sự phục sinh. Trong các năm bị lưu đày, Thánh Hilario cũng đã viết cuốn sách có tựa đề Sách Các Công Nghị. Trong đó người lấy lại và chú giải các công thức tuyên xưng lòng tin và các tài liệu khác của các công nghị triệu tập tại phương Đông vào giữa thế kỷ thứ tư. Tuy luôn giữ lập trường cứng rắn đối với các người theo bè phái Ario, nhưng Thánh Hilario có tinh thần hòa giải với những người chấp nhận tuyên xưng Chúa Con giống Chúa Cha trong bản thể, và người tìm đưa họ về lòng tin đích thật, theo đó có sự bình đẳng đích thật giữa Chúa Cha và Chúa Con trong thiên tính. Tinh thần hòa giải khiến thánh nhân tìm hiểu những người chưa đạt niềm tin đúng đắn, và với sự hiểu biết thần học, mong giúp họ đạt niềm tin trọn vẹn vào thiên tính thật của Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng vào năm 360 đến 361, Thánh Hilario có thể trở về quê hương và tái hoạt động một vụ trong giáo đoàn của người, nhưng ảnh hưởng các dấu ấn của thánh nhân vượt ra ngoài ranh giới giáo phận rất xa. Công nghị nhóm tại Paris năm đó đã lấy lại ngôn ngữ của công đồng chung Nicea. Vài học giả xưa cho rằng chính sự mạnh mẽ và hiền diệu của Thánh Hilario đã đưa đến kết quả này, và Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này như sau. Đó là đặc sủng của thánh nhân, biết hòa hợp sức mạnh của lòng tin với sự dịu hiền trong tương quan nhân bản giữa người với người. Trong các năm cuối cùng, Thánh Hilario còn viết các khảo luận về Thánh Vịnh, một bộ chú giải 58 thánh vịnh, giải thích theo nguyên tắc lấy Tân Ước làm điểm tham chiếu. Mọi lời tiên tri Cựu Ước đều quy chiếu về mầu nhiệm của Chúa Kitô, việc nhập thể, cuộc khổ nạn, vương quốc, vinh quang và quyền năng của người. Các thánh vịnh diễn tả mầu nhiệm Chúa Kitô và thân mình người là giáo hội. Thánh Hilario cũng gặp Thánh Martino nhiều lần. Thánh Martino, giám mục tương lai của thành Tours, đã thành lập một tu viện gần Poitiers, ngày nay vẫn còn. Thánh Hilario qua đời năm 367 và được mừng kính ngày 13 tháng Giêng. Năm 1851, chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 tuyên bố người là tiến sĩ giáo hội. Sự trung thành với Thiên Chúa là một ơn, vì vào cuối tác phẩm De Trinitate, Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Ilario đã xin Chúa cho người luôn trung thành với lòng tin của bí tích rửa tội. Thế là suy tư biến thành lời cầu nguyện, và lời cầu nguyện trở thành suy tư. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài điểm chính về buổi triều yết chung vào sáng thứ Tư vừa qua ngày 10 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách. Mến chào tất cả các bạn. Một trong những đặc điểm của tình yêu chân thật là sửa dạy, và có khi là hình phạt nữa, để mưu cầu hạnh phúc cho những người được thương yêu. Đó là điều chúng ta đã đề cập tới trong bài trước. Đau khổ, thử thách, tuy là thứ ngôn ngữ tình thương mà bản tính tự nhiên không ai ưa thích, nhưng nó luôn nhắm tới một mục đích tích cực và có hiệu quả chữa lành. Chính vì biết rõ mỗi người và vì phần rỗi của mỗi người, cho nên trong sư phạm đầy khôn ngoan của Thiên Chúa, nhiều khi Ngài cũng sửa phạt chúng ta bằng những đau khổ thử thách, để thức tỉnh chúng ta khỏi sự mù quáng và kêu gọi chúng ta trở về với tình thương của Ngài để được cứu rỗi, và để tìm lại sự an bình, hạnh phúc thật. Sự bình an thật không dựa trên việc thỏa mãn mọi thứ ham muốn của dục vọng, nhưng là sống đúng theo kế hoạch của Thiên Chúa, là chọn con đường ngay thẳng và tuân giữ các giới răn của Ngài. Vì thế, nếu chúng ta hiểu được giá trị của đau khổ, chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng sự sửa phạt của Chúa là dấu chỉ tình thương của Ngài, chứ không phải vì Ngài bất công hoặc ghét bỏ chúng ta. Thiên Chúa sửa dạy chúng ta bằng nhiều cách. Có khi Ngài đánh vào yếu điểm hoặc vào ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người, vì là điểm ta rất bén nhạy và dễ nhận ra. Điều quan trọng là cách thức mỗi người phản ứng trước cách sửa dạy của Chúa trong mỗi hoàn cảnh của cuộc sống mình. Trong bài trước, chúng ta đã nghe biết về kinh nghiệm của ông Le Tourneau trước cái chết của người con đầu lòng ông rất thương mến. Ngôn ngữ tình thương chính của ông là quà tặng và tặng quà. Đối với ông, con cái là quà tặng lớn lao nhất Thiên Chúa ban cho ông. Cái chết của người con ông rất yêu mến là như bị Chúa cất đi một món quà tặng quý giá. Sự sửa dạy của Chúa đánh thẳng vào ngôn ngữ tình thương chính của ông. Ông đã phản ứng một cách tích cực, đã thức tỉnh và đã nhận ra mình đang đi sai đường lạc hướng, và đã thay đổi hẳn cuộc sống của mình. Thật vậy, đối với những người mà ngôn ngữ tình thương chính là quà tặng, thì việc được Chúa nhận lời hay không trước những điều họ cầu xin quả là một bằng chứng về tình thương của Chúa. Như cha mẹ trần gian, nhiều lúc cũng không thể thỏa mãn mọi yêu sách của con cái. Bởi vì cha mẹ yêu thương quá nhiều, nên không thể nỡ lòng ban cho con cái những gì biết là sẽ làm hại cho con cái mình. Cũng vậy,
Nhiều khi Thiên Chúa từ chối không ban cho con cái Ngài những điều họ tha thiết cầu xin. Không phải là vì người không yêu thương, nhưng trái lại, đó là bằng chứng sâu xa hơn về tình thương của Chúa. Vì thế, có khi những thử thách Chúa gửi đến xem như tai ương dữ dằn, nhưng thực ra lại là cách Ngài tỏ tình thương một cách mạnh mẽ và sâu xa hơn. Hôm nay, mời các bạn lắng nghe bà Miriam thuật lại kinh nghiệm của mình về cách thức Thiên Chúa sửa dạy bà bằng cách đánh vào ngôn ngữ tình thương chính của bà là những giây phút thân mật. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, tôi tình nguyện đi tới miền Nam Phi Châu để phục vụ tại một cứ điểm truyền giáo trong thời gian một năm. Kế đó, tôi trở về Mỹ và tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ chuyên về ngành tư vấn gia đình. Trong thời gian đó, tôi làm quen với một thanh niên cùng lớp. Không những anh ta tự hào mình là người vô thần, mà lại còn dành nhiều thời giờ để thuyết phục bạn bè là không có Thiên Chúa. Tình yêu đã làm tôi bị mù quáng, và trước khi hiểu được con người thật của anh, tôi cũng đã bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa. Trước kia, mỗi ngày tôi thường dành để nhiều thời giờ để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, suy gẫm và sống những giây phút thân mật với Chúa. Nhưng dần dà, tôi lãng quên việc đó và dùng nhiều thời giờ để đi theo anh ta, tham dự những buổi thuyết trình về những lý thuyết chủ trương gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống con người. Lúc ban đầu, tôi có ý định theo anh ta, để rồi thuyết phục anh và bạn bè anh trở về với Chúa. Nhưng cuối cùng, chính tôi đã bị họ thuyết phục. Tôi bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng trong tâm hồn, và tìm cách đổ đầy sự trống rỗng đó bằng tình cảm và sự gần gũi với anh. Đến nỗi, anh ta đã trở thành tâm điểm đời sống của tôi. Thế rồi vào một ngày không ngờ, anh bạn đã bỏ tôi đi theo một cô gái khác. Cả bầu trời xem như sụp đổ trên đầu tôi. Trái tim tôi như bị tan nát vì đau khổ, vì phản bội. Chung quanh tôi chỉ còn là cảnh tăm tối của thất vọng. Tôi cố gắng hoàn tất phần còn lại của con đường học vấn. Khi ra trường thì cũng là lúc tôi phải vào điều trị ở nhà thương tâm thần. Tôi trở lại với việc cầu nguyện, nhưng xem ra Chúa đã lìa xa tôi. Tôi tự hỏi, phải chăng mình đã phạm tội tày đình và sẽ không bao giờ được Chúa tha thứ cho nữa. Sau 6 tháng điều trị, tôi đã bình phục khỏi bệnh suy nhược tâm thần. Trong thâm tâm, tôi biết rằng Chúa vẫn còn ở gần bên cạnh tôi. Nhưng bệnh suy nhược tâm thần đã để lại trong tâm hồn tôi những vết lằn ăn sâu, đến nỗi tôi băn khoăn tự hỏi, có cách nào cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa như trước kia nữa chăng? Trong thời gian đó, một người bạn trai khác mời tôi tham dự khóa học Kinh Thánh. Tôi nhận lời mời, chỉ vì muốn nối lại mối liên hệ với những người Công giáo. Phải thú thật, khóa học Kinh Thánh trong 3 tháng đó là thời gian rất quan trọng và quý nhất trong tất cả cuộc sống tôi. Chúa đã cất đi sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống tôi. Như nai rừng khát nước, tôi đi tìm suối nước để được ở lại trong sự hiện diện và sống thân mật với Chúa. Tôi đem quyển thủ bản của khóa học về nhà và thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, bây giờ con muốn bắt đầu lại mối liên hệ thân mật với Chúa. Xin Chúa chỉ dạy cho con đường lối tình thương của Chúa. Như người con hoang trở về sau thời gian lâu dài xa vắng nhà, ngày qua ngày, càng kiên trì đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa, tôi càng khám phá thêm hơn về tình thương của Chúa. Tôi bắt đầu hiểu đâu là sự phù vân trống rỗng của cuộc sống xa lìa Chúa. Giờ phút tốt đẹp nhất trong ngày của tôi là thời giờ tôi dành để đọc Kinh Thánh và nói chuyện với Chúa bằng cầu nguyện. Hàng tuần, tôi tiếp tục tham dự các buổi học hỏi và cầu nguyện. Giờ đây, tôi tiếp tục công việc của ngành tư vấn và phải nói thật với lòng biết ơn sâu xa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Sự sửa phạt của Chúa qua cơn bệnh suy nhược tâm thần quả là biến cố quan trọng và đầy ý nghĩa nhất trong đời tôi. Nhiều lúc tôi rùng mình nghĩ lại, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu nếu tôi tiếp tục con đường mà tôi đã khờ dại lao đầu vào. Sự thất vọng vì suy nhược tâm thần đã là dụng cụ thúc đẩy tôi phải quay đầu tìm đường trở về với Thiên Chúa. Cho dù kinh nghiệm đó đau thương đến mấy đi nữa, nhưng tận đáy lòng, tôi luôn cảm tạ Chúa vì trận đòn đầy tình yêu thương ấy. Các bạn thân mến, thật vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta quá nhiều, nên có khi Ngài phải tránh mặt chúng ta trong một thời gian, để chúng ta trong cảnh tâm tối sầu khổ, nản lòng, thất vọng. Ngõ hầu chúng ta biết thức tỉnh khỏi cơn đói khát tinh thần, đi tìm kiếm suối nước trong mát và đồng cỏ xanh tươi. Nơi đó, chính Ngài sẽ làm cho tâm hồn chúng ta được no thỏa. Đối với những người mà ngôn ngữ tình thương chính là những giây phút thân mật, Thiên Chúa thường bắt đầu từ đó để sửa phạt và đánh thức họ. Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài tới. Mến chào tất cả các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh tươi, người thả tôi nghỉ ngơi. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi. Người hướng dẫn tôi và lo bồi bổ tâm hồn tôi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa dẫn tôi qua con đường bao chính trực. Trong vinh danh của Ngài, lòng tôi luôn vững tâm.
Những lời cầu nguyện của Thánh Phaolô còn là lời dâng hiến cho Thiên Chúa Cha. Như thế, Thánh Phaolô không chỉ cầu nguyện với Chúa Cha, nhưng còn đến với Ngài như là một người con, gọi Ngài với một từ thân mật trong gia đình là Abba, Cha ơi. Thánh Phaolô đã viết nơi thư Galata như sau: Để chứng thực anh em là con cái Thiên Chúa, Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, Cha ơi. Thư Galata chương 4 câu 6. Và đó là Thánh Thần của người con và làm cho chúng ta kêu lên, Abba, Cha ơi. Chính Thánh Thần chứng thực cho tâm trí chúng ta rằng, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúng ta đã nói trước đây về tình yêu vô điều kiện và khó chấp nhận. Là có ai đó yêu thương chúng ta mà không có sợi dây ràng buộc nào. Nếu chúng ta xem xét lại những mối tình nhân loại của mình, chúng ta hiểu rằng một tình yêu hoàn toàn vô điều kiện thì không thể hiểu được. Ngay cả những mối quan hệ yêu thương gần như hoàn hảo nhất của chúng ta cũng sẽ dễ dở và mai một bởi những bóng tối đôi khi rất tinh tế. Chúng ta không thể hiểu tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta, những đứa con bất toàn của Ngài. Tâm trí chúng ta là khí cụ tuyệt vời, nhưng chúng chỉ có thể hiểu được sự linh thánh ở một mức độ nào đó mà thôi. Chúng ta có lẽ đo được mặt biển, nhưng không thể cân đo các đỉnh núi. Chúng ta có lẽ hiểu hơn về mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, khi hồi tưởng lại tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Chúng ta thừa nhận cha mẹ chúng ta yêu thương chúng ta đến độ không giữ lại gì cho các ngài. Chúng ta mong đợi, ao ước một tình yêu lý tưởng như thế từ cha mẹ chúng ta, mà không hề kể đến tuổi tác của chúng ta. Ở tuổi nào, chúng ta cũng luôn luôn cần là con của cha mẹ chúng ta. Từ khái niệm tình yêu lý tưởng của cha mẹ, chúng ta có thể hiểu được về chiều rộng, chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa là cha chúng ta. Ngài là lý tưởng tuyệt vời, từ đó mọi khái niệm và tư tưởng nhân loại phát sinh. Thêm vào bức tranh tình yêu của cha mẹ nhân loại đó là sự kiện mà Thiên Chúa ban cho con một ngày, sự sống trần thế và cái chết thống khổ, để nhờ sự sống, cái chết và sự phục sinh của con Chúa mà tất cả chúng ta có thể đến với Chúa Cha như là những con cái của Ngài. Cùng với Chúa Giêsu Kitô, Thánh Phaolô đến với Thiên Chúa Cha. Chúa Kitô luôn là tâm điểm lời cầu nguyện của Ngài. Chúa Giêsu hòa giải chúng ta với Chúa Cha, và Chúa Giêsu tiếp tục là vị trung gian. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đứng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người là Chúa Giêsu Kitô. Thư thứ nhất Timôtê chương 2 câu 5. Chúng ta đến với Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Vì thế, với hết lòng tin tưởng, tín thác, chúng ta đến với tình yêu thương của Thiên Chúa. Cũng cùng tình yêu đó ràng buộc chúng ta với nhau như những Kitô hữu. Khi Chúa Giêsu thiết lập một mối quan hệ mới với Thiên Chúa, Người cũng thiết lập mối quan hệ mới giữa con người với nhau. Tất cả chúng ta đều được ban cho khả năng đến cùng Thiên Chúa Cha và kêu lên rằng: Abba, Cha ơi. Chúng ta hãy suy nghĩ về câu nói sau đây của Thánh Phaolô nơi thư Ê-phê-sô chương 4, câu 1 đến câu 4. Chỉ có một thân thể, một thánh thần, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đứng ngự trên mọi người và trong mọi người. Và ngày hôm nay, chúng phải quyết tâm sống như là người con được Thiên Chúa yêu thương. Hãy sống như những người con của Thiên Chúa. Amen.
Chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa đem cho tôi cả một mâm cỗ cao, đầy trước mắt mọi người và mặt kẻ đối phương. Đứng đầu thân trên và che phủ đầy ngập tràn lan, Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa ban cho tôi ân trùng bao xót thương, đi theo tôi suốt đời mọi ngày vui sướng vui. Trong nhà Chúa tôi an cư, thời gian vẫn trôi, thời gian ngọt ngào mãi dài lâu.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.